Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My, Tú Anh, Minh Anh và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 21 tháng 4 năm 2017. Cảnh sát Pháp thẩm vấn thân nhân hung thủ vụ khủng bố trên đại lộ Champs-Élysées tối hôm qua. Tổng thống Donald Trump mời Thủ tướng Việt Nam thăm Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines thị sát đảo Thị Tứ tại Biển Đông. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Đông Nam Á bắt đầu được chính quyền Donald Trump quan tâm. Kính thưa quý vị, đại lộ Champs-Élysées, một biểu tượng của thủ đô nước Pháp, bị khủng bố tấn công vào đêm hôm qua. Một cảnh sát viên tử thương, hai đồng đội bị thương. Hung thủ sử dụng súng AK nổ súng vào một xe cảnh sát đã bị bắn chết tại chỗ. Daesh tự nhận là tác giả, nhưng an ninh Pháp đã biết được danh tính và địa chỉ của thủ phạm. Ba thân nhân của hung thủ đang bị câu lưu.
Vụ tấn công diễn ra vào 21 giờ tối thứ Năm, gần như ngay lập tức qua mạng tuyên truyền ACMA, tổ chức thánh chiến Daesh nhận là kẻ chủ mưu. Daesh còn cho biết tên của chiến binh hy sinh là Abu Yusuf Leban, người Bỉ. Tuy nhiên, vào sáng nay, Abu Yusuf đã ra trình diện cảnh sát Pháp, sau khi bị an ninh Bỉ cho biết nghi can đã chạy sang Pháp và cung cấp thông tin này cho cảnh sát Pháp truy nã. Theo AFP, thật ra, an ninh Pháp không lạ gì kẻ khủng bố vừa bắn chết ở đại lộ Champs-Élysées. Karim Shafi, cư ngụ ở Seine-et-Marne, vùng ngoại ô Paris, từng ngồi tù 15 năm. Vào năm 2001, khi còn là thanh niên, Karim đã bị kiểm soát khi lái một chiếc xe ăn cắp, đương sự không ngần ngại rút súng bắn vào một cảnh sát viên. Sau đó, tại bó cảnh sát, đương sự lại đoạt súng của một nhân viên công lực, bắn được 5 phát thì bị khống chế, ra tòa lãnh án 15 năm tù. Trong tù cho đến khi mãn án, Karim Shafi không có dấu hiệu bị tuyên truyền theo thánh chiến. Gần đây, Karim bị đặt trong tầm nhắm của tư pháp chống khủng bố và bị câu lưu hôm 23 tháng 2 vừa qua, sau nhiều lần đe dọa giết nhân viên công lực. Nhưng vì thiếu chứng cứ để buộc tội, nghi can được tự do. Vào đêm hôm qua, cảnh sát chống khủng bố đã tiến hành lục soát nhà của hung thủ và câu lưu ba người thân để thẩm vấn. Cảnh sát muốn biết hung thủ hành động đơn độc hay có đồng lõa. Trả lời phóng viên AFP, một người bạn của gia đình mô tả Karim là một kẻ kỳ quặc, không hung dữ, vẫn sống với cha mẹ cho dù đã trưởng thành. Còn một người láng giềng xin giấu tên thì khẳng định Karim Shafi đi đứng hành động như người từ sao Hỏa.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tối hôm qua đã nhanh chóng gửi lời phân ưu đến nhân dân Pháp. Lãnh đạo nhiều nước châu Âu cũng tỏ tình đoàn kết với nước Pháp trước mối đe dọa khủng bố.
Tổng thống Mỹ tuyên bố, đó là điều khủng khiếp đang diễn ra trên thế giới hiện nay. Chúng ta phải tỏ ra mạnh mẽ và luôn cảnh giác. Từ Indonesia, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nhận xét vụ tấn công ở Paris là vụ mới nhất, nhắc nhở chúng ta là bọn khủng bố có thể tấn công mọi nơi và mọi lúc. Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố luôn mạnh mẽ sát cánh với Pháp. Thủ tướng Anh Theresa May chia buồn với Tổng thống Pháp và nhấn mạnh Anh quốc cực lực lên án vụ khủng bố kinh tởm ở Paris. Các thủ tướng Ý, Tây Ban Nha, Mỹ cũng ngỏ lời phân ưu và lên án vụ tấn công.
Với vụ khủng bố hai ngày trước vòng một cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, cuộc chạy đua vào điện Élysée bị đảo lộn. Nhiều ứng cử viên Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Macron thông báo hủy bỏ các cuộc diễn thuyết trong ngày hôm nay, ngày cuối cùng theo quy định của luật bầu cử.
Chiến dịch tranh cử vòng 1 tại Pháp lẽ ra kết thúc vào 12 giờ đêm nay. Trong cuộc chạy đua nước rút, bốn ứng cử viên dẫn đầu các kết quả thăm dò ý kiến dự trù sẽ tăng tốc trong ngày cuối cùng để tranh thủ 30% cử tri chưa dứt khoát. Thế nhưng vụ khủng bố trên đại lộ được mệnh danh là đẹp nhất thế giới vào đêm hôm qua làm xáo trộn chương trình. Là hai trong số các ứng cử viên trong danh sách bị khủng bố đe dọa trực tiếp, đại diện cực hữu Marine Le Pen và đại diện phe hữu truyền thống François Fillon thông báo hủy bỏ các buổi diễn thuyết vào ngày thứ Sáu. Với giọng sắt thép chiến tranh, ứng cử viên bài ngoại và châu Âu công kích Tổng thống François Hollande là bất tài và cần phải thức tỉnh để ban hành các biện pháp an ninh triệt để. Cùng quan điểm, ứng cử viên cánh hữu François Fillon một lần nữa lên án Hồi giáo toàn trị và dự báo cuộc chiến sẽ rất dài, dân Pháp cần một nhân vật có bàn tay thép như ông ở Điện Élysée. Khác với phe hữu và cực hữu, ứng cử viên cánh trung Emmanuel Macron hiện dẫn đầu các kết quả thăm dò dân ý, kêu gọi cử tri đừng nghe những lời hù dọa, khai thác tâm lý sợ hãi để lấy phiếu. Tuy nhiên, lãnh đạo phong trào tiến bước thẩm định nước Pháp sẽ phải sống chung với đe dọa của khủng bố trong một thời gian dài. Và để tránh mọi bất trắc, ứng cử viên trẻ tuổi nhất hủy bỏ hai cuộc diễn thuyết ở Rouen và Arras, nhưng duy trì điểm hẹn tại Paris. Lãnh đạo phong trào cực tả nước Pháp bất khuất Jean-Luc Mélenchon đứng thứ tư trong bảng xếp hạng thì cho biết, ông duy trì cuộc họp mặt chiều nay như một thông điệp bất khuất chống bạo lực. Ứng cử viên chính thức của đảng xã hội Benoît Hamon thì dành bài diễn văn cuối cùng đọc tại Carmo, quê hương của Jean-Jaurès ở miền nam nước Pháp. Ông lên án phe hữu khai thác khủng bố để lấy điểm chính trị. Hầu hết các ứng cử viên khác đều tiếp tục vận động cử tri cho đến giờ phút chót.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Hoa Kỳ. Hãng tin Reuters hôm nay dẫn nguồn tin từ trang web Chính phủ Việt Nam loan báo như trên.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, tướng Mark Master đã chuyển thư mời của Tổng thống Donald Trump cho Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh hiện đang viếng thăm Hoa Kỳ. Năm ngoái, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho biết ông sẵn sàng sang thăm nước Mỹ. Reuters nhận xét, quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã được nâng lên một tầm cao mới dưới thời ông Obama, với mong muốn duy trì sự hiện diện của Mỹ tại châu Á trước mối đe dọa về yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc. Hai chính phủ đã bày tỏ ý hướng siết chặt quan hệ kể từ khi ông Trump đắc cử tháng 11 năm ngoái. Tổng thống Trump sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11 tới. Trang web Chính phủ Việt Nam cho biết thêm, trong cuộc tiếp xúc với ông Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Cố vấn An ninh Mark Master khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình khu vực, tự do hàng hải tại Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển.
Cũng liên quan tới Việt Nam nhưng trong lĩnh vực xã hội, Chủ tịch thành phố Hà Nội vào hôm qua đã kêu gọi dân làng Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức ở ngoại thành Hà Nội trả tự do cho 20 cảnh sát cơ động và cán bộ bị bắt giữ từ tuần trước trong vụ cưỡng chế đất tại đây. Theo thông tin trên mạng xã hội, hôm nay người dân đã thả thêm một người là phó ban tuyên giáo huyện. Hiện nay chỉ còn 19 con tin.
Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch thành phố, hôm qua đã đến trụ sở huyện Đồng Tâm để tiếp xúc với người dân, nhưng 100 dân làng được mời đã không đến, với lý do nhận được giấy mời quá trễ. Ông Chung cho biết sẵn sàng đối thoại với người dân, kêu gọi dân làng sớm trả tự do cho các con tin. Chủ tịch Hà Nội cũng ghi nhận là các cảnh sát và cán bộ bị bắt đều được đối xử tử tế.
Liên quan tới Biển Đông, trong một động thái chắc chắn sẽ bị Bắc Kinh phản đối, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines vào hôm nay đã đến thị sát đảo Thị Tứ mà Manila đang kiểm soát dưới tên gọi Pagasa ở vùng quần đảo Trường Sa. Tháp tùng theo ông Lorenzana còn có tướng Eduardo Ano, Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines, nhiều sĩ quan cao cấp khác và khoảng 40 nhà báo. Theo hãng tin AFP, đây là một hành động của Philippines nhằm khẳng định chủ quyền và công khai thách thức Trung Quốc. Phát biểu với các nhà báo tháp tùng theo ông, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines khẳng định xin trích, đây chỉ là một chuyến thăm bình thường đến một vùng lãnh thổ của Philippines. Tuyên bố này đã phản bác quan điểm của Trung Quốc, đã tự nhận có chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông, và trong một vài năm gần đây đã xây dựng các cơ sở có thể dùng vào mục tiêu quân sự trên 7 bãi đá mà họ đã bồi đắp thành đảo nhân tạo ở vùng Trường Sa, trong đó có bãi Subi chỉ cách Thị Tứ khoảng 14 hải lý. Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, khi chiếc phi cơ chở phái đoàn của Manila chuẩn bị đáp xuống phi đạo trên đảo Thị Tứ, thì phi công Philippines đã nhận được thông điệp cảnh báo của lực lượng Trung Quốc đóng ở đảo Subi, nói rằng phi cơ Philippines đã thâm nhập trái phép lãnh thổ Trung Quốc. Phi công Philippines đã đáp lại rằng máy bay của họ chỉ bay qua không phận Philippines mà thôi. Theo kế hoạch, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đã đi thị sát phi đạo trên đảo Thị Tứ, ăn trưa với số binh lính và cư dân tại một làng chài trên đảo. chính phủ Philippines dự kiến tu bổ lại phi đạo dài 1,2 cây số để có thể tăng chuyến bay đến đây và đảm bảo an toàn, đồng thời có kế hoạch củng cố một số cơ sở trên đảo, cũng như trên 8 bãi đá hay rạn san hô nhỏ hơn mà quân đội Philippines chiếm giữ tại Trường Sa. Ngoài Trung Quốc, Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền đối với đảo Thị Tứ và nhiều thực thể khác của Philippines ở Trường Sa. Còn tại Indonesia, Phó Tổng thống Mike Pence đã kết thúc chuyến thăm 2 ngày. Tổng cộng hai bên đã ký nhiều hợp đồng về năng lượng và vũ khí trị giá khoảng 10 tỷ đô la.
Theo tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ, vào ngày thứ Sáu hôm nay tại Jakarta, thì qua các hợp đồng vừa ký, giới doanh nhân Mỹ cảm nhận được cơ hội tốt tại Indonesia. Trong số các thỏa thuận, tập đoàn dầu khí ExxonMobil, trước đây là do Ngoại trưởng Rex Tillerson làm chủ tịch, sẽ bán khí đốt hóa lỏng cho Indonesia. Tập đoàn General Electric thì cung cấp trang thiết bị cho các nhà máy điện của quần đảo, trong khi hãng hàng không quân sự Lockheed Martin canh tân các quân tạc cơ F-16 của Indonesia. Cũng theo Phó Tổng thống Mỹ, trong cuộc hội kiến với Tổng thống Joko Widodo, hai bên đã bàn thảo một cách chân thành và tương kính, làm cách nào giúp doanh nghiệp Mỹ xâm nhập dễ dàng hơn thị trường Indonesia. Quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á này có tiếng khó khăn cho giới đầu tư quốc tế vì nạn tham nhũng, nạn hành chánh nhiêu khê và nhất là chính sách ưu tiên cho doanh nghiệp quốc gia. Ngày hôm trước, Phó Tổng thống Mỹ biến ngôi đền Hồi giáo lớn nhất Indonesia tham gia một cuộc thảo luận kín liên tôn giáo gồm Hồi giáo, Đạo Phật, Ấn Độ giáo, Thiên Chúa và Đạo Khổng. Trong dịp này, Phó Tổng thống Mỹ khen ngợi tinh thần ôn hòa của Hồi giáo Indonesia. Theo AFP, nhân vật số 2 của hành pháp Mỹ muốn xoa dịu Indonesia sau những lời tuyên bố bốc lửa của Tổng thống Donald Trump cũng như sắc lệnh hạn chế nhập cư gây bất bình trong thế giới Hồi giáo.
Về Bắc Triều Tiên, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm qua đã nhất trí thông qua nghị quyết cực lực lên án việc Bình Nhưỡng bắn hỏa tiễn mới đây và đe dọa sẽ có những biện pháp trừng phạt mới.
15 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an nhất trí lên án thái độ gây bất ổn nghiêm trọng của Bình Nhưỡng, kêu gọi không tiến hành các vụ thử nguyên tử mới. Hội đồng cũng đe dọa sẽ có những biện pháp quan trọng kể cả trừng phạt. Nghị quyết lần này ghi rõ từ trừng phạt, trong khi các văn bản trước đây chỉ nêu ra các biện pháp bổ sung, cho thấy tính chất nghiêm khắc đã tăng lên. Các thành viên của Hội đồng Bảo an đã thông qua được nghị quyết sau khi yêu cầu của Nga đòi nhấn mạnh nhu cầu tìm ra giải pháp thông qua đối thoại được ghi nhận. Trước đó, Nga đã bác bỏ một dự thảo nghị quyết lên án vụ bắn hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên dù Trung Quốc đã bật đèn xanh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua loan báo mở điều tra xem thép nhập khẩu có là mối đe dọa cho an ninh Hoa Kỳ hay không. Động thái này cho thấy khả năng Mỹ sẽ tăng thuế hải quan, khiến cổ phiếu các công ty luyện kim tăng lên ở Wall Street.
Tổng thống Mỹ tuyên bố đây không chỉ là vấn đề giá cả hay việc làm mà còn là an ninh quốc gia vốn chưa bao giờ được nói đến. Thép rất quan trọng cho nền kinh tế và quân đội. Đó là một lĩnh vực không được để lệ thuộc vào các nước khác. Hết lời dẫn. Ông Trump đã ký một văn bản yêu cầu Bộ Thương mại nhanh chóng tiến hành một cuộc điều tra trong khuôn khổ Điều 232 Luật Thương mại. Đây là một tiến trình hiếm khi sử dụng đến. Đưa ra ví dụ về nhu cầu các sản phẩm bọc thép, Bộ trưởng Thương mại nói rằng đây là sự đáp trả trước thép Trung Quốc hiện đang chiếm 26% thị trường Mỹ. Số lượng nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn tăng lên, dù Bắc Kinh thường xuyên đảm bảo rằng sẽ giảm sản lượng thép. Chỉ số SP 1500 trong ngành luyện kim sau đó đã tăng 5,22% trên thị trường chứng khoán Wall Street. Về hồ sơ Iran, ông Donald Trump cho rằng Tehran không tôn trọng tinh thần của Hiệp định Nguyên tử được ký kết năm 2015. Tuyên bố này được đưa ra vào lúc Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis hôm nay gặp gỡ các lãnh đạo Israel để thảo luận về Iran và Syria.
Cũng tại châu Mỹ nhưng xa xuống phía Nam, cướp bóc, xung đột giữa biểu tình và cảnh sát trung thành với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro diễn ra suốt đêm thứ Năm rạng sáng thứ Sáu, tức là hôm nay. 8 người chết từ khi đối lập kêu gọi xuống đường đòi Tổng thống cánh tả từ chức trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế cách nay 3 tuần.
Theo AFP, sau một đêm bạo động, đối lập kêu gọi dân chúng tham gia tuần hành im lặng vào ngày thứ Bảy, 22 tháng 4. Vào ngày hôm qua, một ngày sau khi biểu dương lực lượng với hàng trăm ngàn người kêu gọi tổng thống từ chức, một cuộc xuống đường khác đã xảy ra tại thủ đô Caracas và một số thành phố lớn. Tại thủ đô, nhiều vụ tấn công cửa hàng thực phẩm diễn ra ở hàng chục khu phố. Trong khi đó, cảnh sát tập trung lực lượng ngăn chặn các đoàn biểu tình từ các nơi đổ về trung tâm thủ đô. Theo một viên chức nhà nước, một người biểu tình đã bị giết chết trong đêm.
Tiếp tục chương trình là phần tin ngắn.
Nghi can tấn công đội bóng Dortmund bị bắt. Cảnh sát Đức hôm nay bắt giữ một người đàn ông bị nghi ngờ đã dùng chất nổ tấn công chiếc xe chở đội bóng Borussia Dortmund. Giả thuyết khủng bố ban đầu không còn đứng vững, động cơ của hung thủ có lẽ là tài chánh. Nghi can mang hai quốc tịch Đức và Nga, đúng vào hôm tấn công đã đặt mua 15.000 cổ phiếu của đội bóng Dortmund với cá cược là cổ phiếu này sẽ xuống giá.
Giới chức Nhật Bản lại gây bất bình cho Seoul và Bắc Kinh. Hôm nay, gần 100 dân biểu nghị sĩ cùng với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sanae Takachi viếng thăm đền thờ thần đạo Yasukuni vào mỗi mùa xuân. Đền thờ này là nơi thờ anh linh liệt sĩ của Nhật Bản nhưng cũng có 14 linh vị của 14 thủ phạm bị xử tử vì tội ác chiến tranh sau đệ nhị thế chiến. Thủ tướng Abe không thăm đền nhưng gửi một cây linh mộc làm lễ vật. Seoul và Bắc Kinh qua Bộ Ngoại giao lên án hành động này của giới chức Nhật Bản.
Còn Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mattis vào hôm qua cho biết rằng ông sẽ không thảo luận về các ước tính thiệt hại từ việc sử dụng quả bom phi hạt nhân mạnh nhất của quân đội vào tuần trước ném xuống một căn cứ của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan.
Người phụ nữ nặng 500 kg, mập nhất thế giới, đã giảm được phân nửa trọng lượng sau khi được giải phẫu ở Ấn Độ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Đông Nam Á bắt đầu được chính quyền Donald Trump quan tâm. Với chuyến công du Indonesia của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, chính quyền Donald Trump đã bắn đi một tín hiệu trấn an tới các nước Đông Nam Á. Chính sách châu Á của Mỹ sẽ không chỉ giới hạn ở khu vực Đông Bắc Á với hai hồ sơ nổi cộm là Bắc Triều Tiên và thâm thủng mậu dịch khổng lồ với Trung Quốc. Và liên tiếp trong hai ngày 20 và 21 tháng 4 đã có những loan báo dồn dập thể hiện mối quan tâm của Washington đối với khu vực. Nổi bật nhất trong các thông báo là lời xác nhận vào hôm qua của Phó Tổng thống Mike Pence tại Jakarta. Theo đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Philippines tham dự hội nghị thường niên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN vào tháng 11 tới đây. Vào thời điểm tháng 11 đó, Tổng thống Mỹ cũng sẽ ghé Việt Nam tham dự Thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Và vào hôm nay, Việt Nam chính thức xác nhận việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đi thăm Hoa Kỳ theo lời mời của ông Trump. Các thông tin nói trên có thể khiến cho nhiều quốc gia Đông Nam Á phần nào nhẹ nhõm, đặc biệt là các nước đang mong muốn được Mỹ hỗ trợ để kháng lại sức ép kinh tế và quân sự của Trung Quốc. Trong số này có thể kể đến Việt Nam, Malaysia và cả Philippines đang có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Trong thời gian gần đây đã xuất hiện tâm lý quan ngại rằng vùng Đông Nam Á có thể bị chính quyền Donald Trump lơ là trong bối cảnh Washington đang lộ rõ ưu tiên chống khủng bố ở vùng Cận Đông, quan tâm trở lại đến các đồng minh truyền thống ở châu Âu và tìm kế sách chống lại mối đe dọa tên lửa hạt nhân đến từ Bắc Triều Tiên. Chính trong bối cảnh lo âu đó mà theo ghi nhận của hãng tin Mỹ AP, Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã đi thăm Mỹ trong tuần này và hôm qua đã có buổi tiếp xúc với đồng nhiệm Mỹ Rex Tillerson. Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng loan báo sự kiện một hội nghị cấp ngoại trưởng giữa Mỹ và 10 nước ASEAN sẽ mở ra vào ngày 4 tháng 5 tới đây tại Washington để bàn về nhiều hồ sơ, trong đó có vấn đề tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông. Trước mắt thì Phó Tổng thống Mike Pence đã tranh thủ chuyến thăm Indonesia để gửi lời trấn an các nước Đông Nam Á về quyết tâm tiếp tục dấn thân của Mỹ vào khu vực. Chỉ riêng chuyến thăm này đã là một tín hiệu theo chiều hướng đó, vì Phó Tổng thống Mỹ là lãnh đạo cao cấp Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm một nước Đông Nam Á từ ngày ông Donald Trump nhậm chức đến nay. Tại thủ đô Jakarta, ông Pence đã khẳng định rằng Hoa Kỳ đang có những bước đi nhằm củng cố quan hệ đối tác với ASEAN và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa hai bên. Theo Phó Tổng thống Mỹ, Washington quyết tâm tăng cường quan hệ kinh tế và hợp tác an ninh trong việc chiến đấu với khủng bố và vấn đề Biển Đông. Thông điệp trấn an của ông Pence tại Jakarta đã được ông Patrick Murphy, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Nam Á, nối tiếp ở Washington, khi nhân vật này xác định vào hôm qua rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục các chiến dịch tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải tại Biển Đông. Đây là những chiến dịch đã được chính quyền Obama tiến hành định kỳ trước đây, nhưng chưa thấy chính quyền Trump khởi động trở lại. Việc trấn an các nước Đông Nam Á trên vấn đề Biển Đông đang trở nên cần thiết vào lúc mà chính sách Trung Quốc chưa rõ ràng của Tổng thống Trump đã làm dấy lên câu hỏi là liệu ông có bỏ rơi các cam kết dấn thân của Mỹ ở Biển Đông để tìm kiếm sự hợp tác của Trung Quốc trong hồ sơ Bắc Triều Tiên hay không? Bà Amy C. Wright, chuyên gia châu Á, một cựu quan chức quốc phòng cao cấp của Mỹ, đã tóm tắt như sau, xin trích. Khu vực, tức là Đông Nam Á, rất muốn biết Mỹ sẽ có lập trường như thế nào về Biển Đông, và rộng hơn là cách tiếp cận Trung Quốc của Mỹ sẽ ra sao. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau một điểm báo của Thanh Hà là một người Pháp nước Pháp, Thu Hằng nói về vấn đề chào theo kiểu Pháp là hôn má bao nhiêu thì đủ. Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Tiêu Điểm nói về liệu cú sốc 2002 sẽ tái diễn nhân cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2017 sắp mở ra hay không. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe phần tin bổ sung đặt ra câu hỏi, tàu sân bay Mỹ đến bán đảo Triều Tiên là phải chăng Donald Trump lừa cả thế giới?
Kính thưa quý vị, chỉ trong hai ngày 11 và 12 tháng 4, nước Mỹ của Tổng thống Donald Trump đã làm cả thế giới sửng sốt khi thông báo hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đang trên đường đến bán đảo Triều Tiên nhằm đáp trả mối đe dọa từ Bình Nhưỡng. Thế nhưng, hình ảnh do Navy cung cấp ngày 15 tháng 4 cho thấy chiếc USS Carl Vinson lại đang ở một vị trí khác rất xa với địa điểm mà Tổng thống Mỹ thông báo. Tiết lộ này đã làm dấy lên nhiều lời chỉ trích từ giới truyền thông các nước trong khu vực. Một sự phô trương, một sự nhầm lẫn hay là một cú lừa bịp là câu hỏi của báo chí Pháp trong những ngày qua. Báo mạng Huffington Post ngày 19 tháng 4 giải thích cặn kẽ thật hư thế nào về vụ việc trong bài viết đề tựa. Hàng không mẫu hạm được triển khai về hướng Bắc Triều Tiên đã khởi hành trễ hơn rất nhiều như là Trump thông báo.
Ngày 8 tháng 4, ông Dave Benham, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ tại Thái Bình Dương, có thông báo là hàng không mẫu hạm Carl Vinson và đội tàu hộ tống sẽ di chuyển về hướng bán đảo Triều Tiên. Và để cẩn thận, ông còn đề cập đến mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên.
Thông báo đã được diễn giải như là một sự phô diễn sức mạnh mới của Tổng thống Mỹ, vài ngày sau vụ oanh kích vào một căn cứ không quân của Syria dẫn đến những tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 11 tháng 4 và khẳng định hùng hồn của ông Donald Trump trên kênh Fox Business ngày 12 tháng 4. Có điều là một hình ảnh do Hải quân Mỹ chụp ngày 15 tháng 4 đã gây khó xử cho chính quyền của Donald Trump. Bức ảnh cho thấy toàn bộ hạm đội hùng hậu này đang ở eo biển Sonde, cách các đảo Java và Sumatra của Indonesia, nghĩa là ở một hướng ngược lại và rất xa với bán đảo Triều Tiên, nơi mà lẽ ra các tàu chiến này sẽ phải đến trong khoảng một tuần. Theo giải thích của một quan chức quốc phòng xin giấu tên vào thời điểm công bố bức ảnh, trên thực tế, nhóm tổ hợp hàng không mẫu hạm này sẽ bắt đầu di chuyển về hướng biển Bắc Nhật Bản trong vòng 24 giờ sau khi đã kết thúc đợt tập trận chung với Hải quân Úc.
Chi tiết này rõ ràng mâu thuẫn với những tuyên bố của lãnh đạo Lầu Năm Góc, và cũng đã không được đề cập đến trong thông tin đăng ngày 9 tháng 4 trên trang mạng Navy. Theo đó, Sinchik Harry Harris, chỉ huy quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương, đã yêu cầu hạm đội USS Cass Vinson di chuyển về hướng Bắc và báo cáo tình hình vùng Tây Thái Bình Dương sau khi xuất phát từ Singapore.
Như vậy, giờ đây, hàng không mẫu hạm này mới chính thức đi về hướng Bắc và sẽ đến vùng bán đảo Triều Tiên trong tuần tới, đúng vào thời điểm Bình Nhưỡng sẽ tổ chức mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Bắc Triều Tiên ngày 25 tháng 4, ngày mang tính biểu tượng có thể được Bình Nhưỡng sử dụng như là một cái cớ để tiến hành một vụ bắn thử tên lửa mới hay thực hiện một vụ thử hạt nhân lần thứ 6, theo như nhận định của tờ La Khoa. Khi thông báo đưa hàng không mẫu hạm đến bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump đã làm bùng lên nỗi lo lắng ở tất cả các bang tham mưu, lãnh đạo các nước trong khu vực Bắc Á và đặt quân đội các nước này trong tình trạng báo động. Huffington Post đặt câu hỏi, liệu có nên xem đấy như là một cú biệt nhằm gây ấn tượng đối với Bắc Triều Tiên đúng vào ngày cuối tuần 15 tháng 4 trong dịp lễ mừng sinh nhật lần thứ 105 của Kim Nhật Thành, nhà sáng lập Bắc Triều Tiên. Đương nhiên Nhà Trắng từ chối mọi lời bình luận, nhưng theo nhận định của ông Russ Babbage, thành viên Trung tâm Thẩm định Ngân sách Chiến lược với Washington Post, đây không phải là cú lòe. Ông nói, một hành động lòe bịp thể hiện sự không nghiêm túc, nhưng theo phân tích của tôi, chính quyền Mỹ nghiêm túc hơn lúc nào hết. 40 năm qua, Hoa Kỳ đã tìm cách buộc người Bắc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Theo La Khoa, chưa bàn đến việc có nghiêm túc hay không, sự việc này cũng đã làm dấy lên một chuỗi chỉ trích gay gắt từ các nước có liên quan trong khu vực, bắt đầu từ đối tượng chính là Bắc Triều Tiên. Qua hãng thông tấn KCNA, Bình Nhưỡng khẳng định Washington lừa bịp về thông báo chống lại chúng ta, hết lời dẫn.
Về phần mình, ứng viên phe bảo thủ tranh cử Tổng thống Hàn Quốc, ông Hong Jun-pyo cho rằng nếu như tuyên bố trên của Tổng thống Mỹ là một lời nói dối, thì xin trích, Hàn Quốc sẽ không bao giờ có thể trông cậy vào lời nói của Trump. Trong khi đó tại Trung Quốc, câu chuyện hàng không mẫu hạm Ma là chủ đề đàm tiếu trên các trang mạng xã hội của nhà nước và đại học. Truyền thông thế giới một lần nữa lại bị Trump đánh lừa, một lời bình luận trên blog của trang mạng Wancha. Hoàn Cầu Thời báo còn đi xa hơn viết là, truyền thông Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã bị một vố lừa. Dĩ nhiên, Ngoại trưởng Trung Quốc từ chối bình luận công khai, chỉ nhắc lại rằng, Bắc Kinh và Washington đang tìm cách làm hạ nhiệt căng thẳng. Ông nói, chúng tôi không muốn thấy bất kỳ xung đột nào trong khu vực này. Chỉ có Nhật Bản, đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ, là kiệm lời do sự việc diễn ra đúng thời điểm Phó Tổng thống Mỹ Michael Pence đang thăm Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản không đưa ra một lời bình nào. Tuy nhiên, giáo sư Michishita có một lời nhận xét đáng chú ý với tờ Wall Street Journal. Theo ông, vào thời điểm chiến tranh, tung tin sai có thể được xem như đấy là một chiến thuật. Nhưng nếu Tổng thống Mỹ phát tán tin giả, lúc thời bình như hiện nay, điều đó sẽ làm tan vỡ uy tín của Hoa Kỳ.
Một quan điểm cũng được tờ Le Monde đồng chia sẻ khi dẫn lại nhận định của ông Hugh White, một chuyên gia Úc về vấn đề quốc phòng, cho rằng, xin trích, việc này làm tổn hại nghiêm trọng đến độ tin cậy về áp lực mà Hoa Kỳ đang tìm cách gây lên Bắc Triều Tiên.
Nhưng lời lẽ trầm trọng nhất có lẽ là báo chí Nga, trang mạng Sputnik thân chính phủ ngày 19 tháng 4 mỉa mai chạy tựa, đến hăm dọa Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ làm cũng không xong. Bất chấp mọi lời hù dọa và thông báo đưa hàng không mẫu hạm đến bán đảo, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vẫn tiến hành thử tên lửa. Chỉ riêng điều này thôi cũng đã làm tiêu tan cả chiến dịch đe dọa của Hoa Kỳ. Nếu lãnh đạo trẻ họ Kim tỏ ra không sợ hãi trước một áp lực truyền thông như vậy, trong khi cả thế giới đều lo lắng, ông ấy vẫn tỏ ra điềm tĩnh, và trước một hạm đội hải quân hùng hậu như thế, thì việc hăm dọa lãnh đạo Bắc Triều Tiên quả là vô ích. Tờ báo viết, người ta rút súng là để bắn, nhưng khi rút súng để đe dọa rồi cất đi, đó sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, bởi vì sẽ không còn ai sợ nữa.
Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Cảnh sát Pháp thẩm vấn thân nhân hung thủ vụ khủng bố trên đại lộ Champs-Élysées tối hôm qua. Tổng thống Donald Trump mời Thủ tướng Việt Nam thăm Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines thị sát đảo Thị Tứ tại Biển Đông. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Đông Nam Á bắt đầu được chính quyền Donald Trump quan tâm. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị nghe Thanh Hà điểm báo.
Điểm báo.
Nổ súng trên đại lộ đẹp nhất thế giới Champs-Élysées 3 ngày trước bầu cử Tổng thống Pháp liệu có ảnh hưởng đến lá phiếu của cử tri vào Chủ nhật này hay không? Chương trình vận động của các ứng cử viên Tổng thống trong ngày cuối cùng phần nào bị đảo lộn. Kết quả không biết đâu mà lường, thế nhưng có một điều chắc chắn là khoảng cách quá lớn giữa cử tri với chính giới Pháp thì đã hiện rõ rành rành. Nguy cơ hai cánh cực tả và cực hữu đắc cử đe dọa sự tồn tại của Liên hiệp châu Âu, đây là điều khiến các nhà đầu tư, Đức và cả Bruxelles lo ngại. Thưa quý thính giả và các bạn, thời sự trong ngày hôm nay được xoay quanh trên nước Pháp.
Có đến 4 người cùng có thể vào chung kết, kịch bản mới chỉ thấy lần đầu, tựa trên trang nhất báo Công giáo La Croix. Không có gì là chắc chắn về kết quả. Thái độ do dự một phần do thất vọng của người dân Pháp với chính giới. Khoảng cách quá lớn giữa người dân với các vị dân biểu.
Báo Le Monde giải thích những gì khiến cử tri mất niềm tin, đó là những hứa hẹn của các ứng cử viên mỗi mùa tranh cử. Chúng vừa mơ hồ, vừa cũ rích, chẳng bao giờ được thực hiện. Kiểu hứa một đằng, làm một nẻo, và nhất là những vụ bê bối liên quan đến bản thân một số ứng viên hay là những người có chức có quyền trong hàng ngũ lãnh đạo và các dân biểu, khiến mọi người chán ngán. Việc cựu Tổng thống Sarkozy không có cơ may để ra tranh cử thêm một lần nữa, cũng như là sự kiện Tổng thống François Hollande phải từ bỏ tham vọng tái tranh cử đã cho thấy là người dân Pháp muốn thực sự có một sự thay đổi. Thế rồi, những gương mặt cũ như là hai cựu thủ tướng Manuel Valls và Alain Juppé của hai cánh tả hữu cũng đã bị loại ngay từ các vòng tuyển sơ bộ. Chỉ có cựu thủ tướng Fillon, đảng những người Cộng hòa là còn trụ vững, cho đến khi mà tờ báo trào phúng Le Canard Enchaîné tiết lộ vụ việc làm giả của vợ và con ông ta. Bản thân ứng cử viên Fillon bị khởi tố về tội biển thủ công quỹ lạm dụng tài sản của xã hội. Ra tranh cử với hình ảnh một chính trị gia liêm khiết, Fillon khiến không ít cử tri cánh hữu thất vọng. Trước những tuyên bố trái ngược nhau của chính ứng viên này, công luận nhận thấy François Fillon có tật nói dối như cuội. Gáo nước lạnh, tất cả đều thối nát, tởm lợm hay sự phản bội, đó là những từ ngữ mà nhiều người từng chọn François Fillon ngay ở vòng đầu cuộc bầu cử sơ bộ trong đảng những người Cộng hòa, đã dùng khi nói về ứng cử viên đại diện cho đảng này, về nỗi thất vọng của họ với chính giới. Fillon đang là một trong số 4 ứng cử viên có nhiều triển vọng trở thành Tổng thống Pháp tương lai.
Bên cánh cực hữu, ứng cử viên của Đảng Mặt trận Quốc gia cũng không khá hơn. Bà Le Pen đang trong tầm ngắm của tư pháp vì bị nghi ngờ lấy tiền của Nghị viện châu Âu để tài trợ cho các chương trình vận động tranh cử của đảng.
Còn Jean-Luc Mélenchon, ứng cử viên cực tả, có chủ trương bài châu Âu thì cũng chẳng biết thế nào là trước sau như một. Bức hí họa trên Le Monde vẽ hai ông Mélenchon, một thì đang xé tan nát bản đồ Liên hiệp châu Âu, một lại thản nhiên khẳng định, tôi chưa bao giờ nói chuyện ra khỏi khu vực đồng Euro cả. Trước khi bình luận, Hologram, ảnh nổi ba chiều của tôi, nói thế chứ không phải là tôi. Về những đòn trở mặt như bàn tay thì cánh tả cũng chẳng thua bên cánh hữu bao nhiêu. Le Monde đã nhắc lại rằng, trước vòng tuyển chọn sơ bộ, 7 ứng cử viên muốn đại diện cho đảng xã hội mở rộng đều đã cam kết là họ sẽ đứng về phía người thắng cuộc. Thế nhưng rồi, họ lại bỏ rơi ông Benoît Hamon, đại diện chính thức của đảng này, để ủng hộ lãnh đạo phong trào tiến bước là Emmanuel Macron, kẻ phản bội trắng trợn nhất, theo tờ báo là cựu thủ tướng Manuel Valls, người bị Hamon đánh bại ở vòng 2 cuộc tuyển chọn sơ bộ. Một sinh viên 22 tuổi nói với phóng viên báo Le Monde, thái độ của cựu thủ tướng Valls còn tệ hơn cả một sự phản bội. Đó là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy chính giới quá xem thường nguyện vọng của cử tri. Vậy thử hỏi, chúng tôi đi bầu để làm gì? Chúng tôi không còn tin tưởng vào đời sống chính trị ở Pháp nữa. bởi vì cuối cùng thì chỉ vẫn có ngần ấy người được quyền định đoạt về vận mệnh của đất nước.
Thăm dò về ý định bỏ phiếu cho thấy, bốn ứng cử viên đang dẫn đầu cuộc đua đang sát nút với nhau. Hai đảng cực tả và cực hữu đều có cơ may vào vòng nhì. Chỉ số tín nhiệm của hai đảng này càng tăng, giới đầu tư và cả Đức lẫn châu Âu càng run sợ. Chủ nhật này, các nhà đầu tư chăm chú nhìn về nước Pháp, là tựa của báo Les Echos.
Các ngân hàng và thị trường tài chính trên thế giới đều đang chuẩn bị tinh thần, chứng khoán trên toàn cầu có thể là sẽ bị chao đảo nếu như một trong hai hoặc cả hai ứng cử viên cực đoan là bà Le Pen và ông Mélenchon lọt vào vòng nhì bầu cử Tổng thống Pháp ngày 23 tháng 4 sắp tới còn mang tính quyết định đối với tương lai của khu vực đồng euro đối với Liên hiệp châu Âu hơn cả cuộc trưng cầu dân ý về Brexit tại Anh Quốc hồi tháng 6 năm ngoái. Có lẽ vì thế mà cả Berlin lẫn Bruxelles cùng đang hồi hộp và run sợ như tựa của một bài báo trên Le Figaro cho thấy.
Các tờ báo Paris hôm nay đã lên khuôn muộn sau vụ khủng bố trên đại lộ Champs-Élysées đêm hôm qua, là một cảnh sát thiệt mạng, ba người bị thương, hung thủ đã bị hạ sát tại chỗ.
Les Echos đưa tin ngắn gọn ở phần cuối tờ báo, một vụ nổ súng chết người trên đại lộ Champs-Élysées, tác giả chọn đúng thời điểm bầu cử để ra tay. Lại diễn ra khủng bố giữa lòng Paris tựa lớn trên trang nhất của Le Figaro, tờ báo này nhắc lại đe dọa khủng bố cao hơn bao giờ hết đang là một thách thức lớn của nước Pháp. Trả lời, tờ báo này luật gia chuyên về khủng bố khẳng định đây là một vụ tấn công nhắm vào nước Pháp, nhắm vào nhà nước Pháp. Thủ phạm biết rằng sự kiện này sẽ được toàn thế giới chú ý ba ngày trước bầu cử Tổng thống. Libération thì nói tới một bầu không khí siêu thực tối ngày hôm qua, vào lúc mà 11 ứng cử viên Tổng thống đang lần lượt trình bày trên đài truyền hình nhà nước France 2. Lúc 9 giờ rưỡi tối, ứng cử viên Amon đang bảo vệ cương lĩnh tranh cử của Đảng Xã hội thì được tin máu đổ trên con lộ tráng lệ nhất Paris, Thủ tướng Cazeneuve lập tức phải đến phủ Tổng thống để thẩm định về mức độ nghiêm trọng của tình hình. Tất cả các tờ báo cùng đăng bức ảnh Champs-Élysées vắng lạnh dưới ánh đèn vàng, xa xa là khải hoàn môn, chỉ có xe và nhân viên cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố.
Để kết thúc mục điểm báo chỉ tập trung về Pháp vào ngày hôm nay, xin điểm qua bài báo trên Le Figaro nói về ngôi nhà của văn hào Victor Hugo ở Guernesey, nơi ông sáng tác ra những Les Travailleurs de la Mer, những người lao động của biển cả, La Légende des siècles, huyền thoại qua nhiều thế kỷ, và nhất là Les Misérables, những kẻ khốn cùng. Khốn khổ thay là ngôi nhà ấy đang xuống cấp một cách nghiêm trọng, cần 2 triệu euro để trùng tu.
Căn nhà số 38 đường Hauteville, tức là Phú Thượng trên hòn đảo này, thuộc về Anh Quốc. Đấy là nơi mà Victor Hugo sống trong thời gian ông bị đi đày từ năm 1856 đến 1870. Nay, đây là bảo tàng mang tên cha đẻ của tập thơ để đời Les Contemplations. Hàng năm có chừng 20.000 du khách dừng chân tại nơi này. Căn phòng làm việc của Victor Hugo nhìn ra biển cả. Chiếc bàn gỗ nơi ông từng viết những trang sách để đời với câu chuyện của nàng Bohemian Esmeralda và thằng gù nhà thờ Đức Bà là những kỳ quan của làng văn học. Thế nhưng với thời gian, tủ sách của Hugo, những tấm thảm treo tường có khắc tên tuổi những văn hào mà ông yêu thích cần phải được trùng tu. Trong trường hợp mà sớm quyên góp được số tiền 2 triệu euro cần thiết thì phải mất một năm để sửa sang lại ngôi nhà đầy ắp những kỷ niệm ấy.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Người Pháp Nước Pháp cho Thu Hằng biên soạn với đề tài Chào theo kiểu Pháp, hôn má bao nhiêu thì đủ.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Bonjour, ça va Jérémy? Et toi? Ça va, alors je te présente Clémence.
Bonjour Clémence.
Enchanté.
Je suis ravi de te rencontrer.
Approchez, approchez! On va lancer le big bisou! Big bisou en anglais, ça veut dire grand baiser! Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indique!
Hôn má chào nhau là truyền thống đặc trưng của người Pháp. Vượt khỏi khuôn khổ gia đình, cử chỉ thân mật này thể hiện tình cảm và bình đẳng, song cũng ẩn chứa nhiều bí mật mà ngay cả nhiều người Pháp cũng không hiểu rõ. Khi gặp nhau, vừa nói bonjour hoặc salut. Theo phản xạ tự nhiên, người Pháp vươn ra phía trước để hôn má người kia. Trong trường hợp mới gặp lần đầu, một trong hai người tùy theo tuổi tác có thể đề xuất trước on se fait la bise, kiểu mình hôn má chào nhau nhé. Một thói quen rất đơn giản và tự nhiên đối với người Pháp, đôi khi khiến người nước ngoài bối rối, đặc biệt là với người châu Á vì tây quá. Pisemam và Xiaoli, hai nhà báo thuộc ban tiếng Hoa và tiếng Campuchia tại RFI, nói về cảm tưởng lần đầu tiên chào theo kiểu Pháp của họ.
Au début, je trouvais ça un peu bizarre, la façon de dire bonjour en faisant des bises chez les Français.
Lúc đầu tôi thấy cách chào hôn má của người Pháp hơi kỳ cục, vì người Campuchia chúng tôi không có kiểu chào này, và đặc biệt là sự tiếp xúc thân thể. Cách chào của chúng tôi chỉ đơn giản là nụ cười và hỏi có khỏe không? Chúng tôi không có từ chào hỏi thực sự. Vì thế chào bằng cách má chạm má, có cái gì đó hơi quá vì nó có vẻ riêng tư. Với chúng tôi, cách chào thân thiện bằng cách đặt tay lên vai hay bắt tay không gây sốc bằng.
C'est peut-être moins choquant pour nous.
C'est plutôt bizarre, mais c'est pas choqué. Quelque part, c'est amusant, je trouve. Nó có vẻ hơi kỳ cục một chút, nhưng không hề gây sốc. Tôi còn thấy khá vui, vì ở Trung Quốc, đó là điều không bình thường, trừ khi bắt tay. Trước đó, phụ nữ và đàn ông còn không chạm vào nhau. Thế mà ở đây, người ta hôn chào nhau ngoài phố, và miệng còn phát tiếng kêu. Nên tôi thấy rất hay. Hơn nữa, nhờ những bộ phim, tôi cũng biết là người phương Tây vẫn làm như thế. Nhưng giữa đường phố, hôn má 2 rồi 4 cái để chào nhau. Khi nhìn thấy lần đầu tiên, với tôi, đó là điều gì đó thực sự khác thường, nhưng không bị sốc.
Inhabituel, du coup, on se sent un peu bizarre, mais j'étais pas choquée.
Nos grands-pères et nos grands-mères faisaient tellement de manières qu'ils mettaient parfois jusqu'à 100 ans pour s'embrasser. C'est un souvenir du joli temps passé, dépassé.
Adieu. Chào bằng nụ hôn lên má, phá vỡ khoảng cách giữa những người không quen biết nhau lắm. Theo giải thích của nhà triết học Gérard Cahen, tác giả cuốn Le baiser première leçon d'amour, tạm dịch là nụ hôn, những bài học đầu đời về tình yêu, thì đó là cách thể hiện dân chủ và bình đẳng trong một xã hội mà người ta cần tái dựng sự tương tác ngày càng trở nên hiếm hoi. Còn với David Le Breton, chuyên gia về nhân chủng học và là tác giả cuốn Passion ordinaire, có nghĩa là những đam mê bình thường, thì hôn má để chào là cơ hội bày tỏ tình cảm, tình bạn hay lòng tôn trọng của mình. Vì vậy, chào bằng cách này thường phổ biến ở giới trẻ và có vẻ ít hơn ở người có tuổi hay trong quan hệ công việc, như giải thích của một nhà báo Pháp của RFI.
Faire la bise, c'est quelque chose d'assez commun, mais moi je fais la bise aux gens que je connais.
Hôn má để chào là một điều rất quen thuộc. Bản thân tôi chỉ chào hôn má với những người mà tôi quen biết hay thân thiết. Về nguyên tắc, chúng ta phải bắt tay, chứ không hôn má người mà mình chưa biết. Người ta cũng không hôn má chào sếp của mình hay một đồng nghiệp không thân thiết lắm. Thế nhưng hôn má để chào cũng là vấn đề thuộc thế hệ và tuổi tác. Với giới trẻ, họ thường tự nhiên chào nhau theo kiểu này, dù không quen biết nhau. Nhưng tôi thì không thích, tôi chỉ hôn chào những người mà mình đã biết thôi.
Spontanément, faire la bise, même quand on se connaît pas, moi j'aime pas tellement ça, je préfère quand même faire la bise aux gens que je connais déjà.
Ngoài đặc tính xã hội, thì hôn má còn là sự tiếp xúc cơ thể, vì đó là cơ hội hiếm hoi được chạm vào má của một người khác. Chuyên gia David Le Breton phân tích, lý thú ở chỗ là lấy khuôn mặt làm nền, nơi thường được ít chạm tới trong tương tác của con người, và má, bộ phận cơ thể ít được chú ý, lại trở thành trung tâm thể hiện tình cảm. Người ta nhận thấy có rào cản xã hội vô hình từ ngưỡng 40 tuổi, thường bắt đầu từ độ tuổi này nên giữ một khoảng cách, và người trẻ tuổi hơn thường chờ tín hiệu trìu mến này từ người lớn tuổi hơn. Má kề má hay môi kề má, phất qua má hay chu môi, chụt gió, và khi nào thì phải nhấc kính ra. Chào nhau với nụ hôn lên má là cả một nghệ thuật, cần sự đồng bộ và thêm một chút hiểu biết về truyền thống địa phương. Cộc đầu nhau vì nhầm má là điều khó tránh, vì một số người bắt đầu từ má trái, một số khác thì từ má phải. Theo thăm dò của trang Combien de Bise, có nghĩa là bao nhiêu nụ hôn, thì tiết kiệm nhất là người dân hai tỉnh Finistère và Deux-Sèvres ở phía tây bắc nước Pháp, chỉ chào nhau bằng một nụ hôn lên má. Còn hào phóng nhất với 4 nụ hôn là ở một số tỉnh ở miền trung ngược lên phía bắc nước Pháp. Người dân miền Nam thường hôn 3 cái và bắt đầu từ má phải. Riêng vùng Haute-Loire không có quy tắc gì hết, mỗi người làm theo thói quen và người kia lựa theo. Cuối cùng, người Paris cũng như phần lớn các địa phương khác, họ chào nhau với 2 nụ hôn lên má và bắt đầu từ má trái, phía trái tim. Vào thời Trung Cổ, không nhất thiết phải hôn lên má để chào nhau, chỉ cần vài lời nói là đủ. Nếu hai người hôn chào nhau thì thường đi kèm thêm vài động tác như là nhấc mũ và cúi đầu. hôn chào nhau còn tùy thuộc theo giai tầng, như tầng lớp tư sản thường hôn lên má, còn các nhà quý tộc thì hôn môi. Từ thế kỷ thứ 14, hôn má không còn thịnh hành, một phần do nạn dịch hạch hoành hành nên người ta tránh tiếp xúc cơ thể. Chỉ sau Thế chiến thứ nhất, nụ hôn mới quay trở lại, hôn tay được ưa chuộng trong xã hội văn minh, còn hôn má thì thịnh hành trong giới bình dân. Theo một số sách chuyên về phong cách sống, thì khoảng giữa thế kỷ thứ 20, cách chào chuẩn là hôn một cái, đôi khi người ta vẫn chấp nhận hai, nhưng hôn ba cái là thể hiện nguồn gốc nông dân và bị giới quý tộc coi thường. Hiện giới nhà giàu Pháp vẫn thường khẽ chạm má nhau khi chào, giống kiểu hôn tay thay vì chạm mạnh như những người khác. Dù được cho là di sản từ cách mớm thức ăn nuôi con thời tiền sử hay dấu hiệu tỏ lòng biết ơn của những giáo dân đầu tiên, nụ hôn má đã tồn tại qua nhiều giai đoạn và phong tục để trở thành một hành động giao thiệp trong xã hội và là biểu tượng cho phong cách sống của người Pháp. Với người nước ngoài thì nên nhập gia tùy tục, tùy theo mức độ thích nghi như ý kiến của Xiao Li và Pisseman.
C'est vrai, ça reste toujours quelque chose que j'aime pas le faire, j'avoue honnêtement, j'aime pas trop faire les bisous.
Thú thật, đó là điều tôi không thích làm lắm, nhưng vì chúng ta ở Pháp nên tôi làm theo những gì mà mọi người vẫn làm. Hơn nữa, tôi không biết phải bắt đầu hôn từ má trái hay má phải, hôn hai hay ba cái, thậm chí nhiều lúc là bốn cái, khá phức tạp. Bản thân tôi không thích chào bằng cách thơm má lắm.
Ne pas faire des bisous.
Disons, si je rencontrais des très bons amis ou bien on connaissait bien.
Nếu tôi gặp những người bạn thân hoặc những người mà mình biết rõ, thì tôi hôn má chào họ không có vấn đề gì hết. Nhưng nếu là người mà tôi không biết, tôi không làm được. Tuy nhiên, cũng tùy theo hoàn cảnh, vì tuần trước, khi đến nhà bạn chơi, tôi gặp rất nhiều bạn của gia đình đó, và tôi vẫn hôn chào họ, dù đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Đôi khi, tôi cũng chờ tín hiệu của người kia, nếu họ do dự, tôi sẽ không tiến tới hôn họ.
Big bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai. Nos grands-pères et nos grands-mères faisaient tellement de manières qu'ils mettaient parfois jusqu'à 100 ans pour s'embrasser. C'est un souvenir du joli temps passé, dépassé. Voyez-vous, big bisou. Et d'abord, sur la main. L'ancien, noble et tout. Attention, sur la main, embrassez-vous. Stop. Bisous, bisous. Juste après, de plus près, sur la joue. Attention, sur la joue, embrassez-vous. Stop. Bisous. Les parents de nos parents étaient quelquefois marrants. Ils pensaient que les bébés, ça vient en s'embrassant. C'est un souvenir du joli temps d'avant. Mais maintenant, on s'en fout. Bisous. Plus hardi, le pipi dans le cou.
Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí tiêu điểm với đề tài bầu cử Tổng thống Pháp 2017, liệu cú sốc 2002 sẽ tái diễn vì cử tri vắng mặt.
Tạp chí tiêu điểm.
Chỉ còn 3 ngày nữa là đến vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, thế nhưng khả năng hai ứng cử viên nào sẽ được cử tri chọn vào vòng 2 vẫn là một ẩn số. Qua những cuộc thăm dò dư luận, ngoài việc không ai trong số 4 nhân vật chủ chốt, Macron, Le Pen, Fillon và Mélenchon là đã bứt phá được, còn có một yếu tố quan trọng khác là tỷ lệ người cho biết là sẽ không đi bầu hay chưa dứt khoát chọn ai vẫn ở mức cực cao, khiến cho mọi đoán định đều bấp bênh. chính tỷ lệ này đã khiến cho mọi người lo ngại trước khả năng một cú sốc theo kiểu cuộc bầu cử tổng thống năm 2002 lại diễn ra, khi trái với mọi dự đoán, ứng cử viên cực hữu Jean-Marie Le Pen đã vượt qua ứng cử viên đảng xã hội Lionel Jospin trong gang tấc để vào vòng 2 tranh chức tổng thống với ứng cử viên cánh hữu Jacques Chirac. Theo kết quả thăm dò mới nhất của Viện Ipsos Sopra Steria công bố ngày 18 tháng 4 vừa qua, vẫn còn 28% những người được hỏi xác định rằng họ sẽ không đi bầu. Viện thăm dò Ifop cũng cho một mức tương tự. Tỷ lệ này đã giảm nhiều so với kết quả nhiều cuộc thăm dò trước đó, cụ thể là khảo sát cách nay vài ngày của Viện Ifop. Cho thấy là một tuần lễ trước cuộc bỏ phiếu, chỉ có 68% người có tên trong danh sách cử tri xác nhận là họ chắc chắn sẽ đi bầu, có nghĩa là có thể có đến 32% người vắng mặt. Tuy nhiên, con số 28% người không đi bầu, tức là chỉ có 72% người đến phòng phiếu, vẫn gây lo ngại vì vẫn ở mức tương đương với tỷ lệ cử tri vắng mặt trong cuộc bầu cử gây chấn động vào năm 2002. Theo nhận định chung của giới quan sát, bầu tổng thống là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong đời sống chính trị Pháp, với tỷ lệ đi bầu bình thường ở mức 80% người tham gia. Gần đây nhất vào năm 2012, vẫn có 79,5% cử tri đến phòng phiếu nhân vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống. Nhưng ngoại lệ chính là vào năm 2002, khi số cử tri vắng mặt đạt kỷ lục 28,4%, điều được cho là đã tạo điều kiện để cho ứng cử viên đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Front National Jean-Marie Le Pen vào được vòng 2. Bà Marine Le Pen, con gái của ông Jean-Marie Le Pen, đang hy vọng tái lập thành tích này vào năm nay cũng trong bối cảnh tương tự.
Ngược dòng lịch sử về năm 2002, trong suốt cuộc vận động tranh cử tổng thống Pháp, hai ứng cử viên đã dẫn đầu luôn luôn là cựu thủ tướng Lionel Jospin, đảng xã hội, và ứng viên cánh hữu Jacques Chirac, đảng tập hợp vì nền Cộng hòa RPR. Một số cuộc thăm dò dư luận quả thật là đã ghi nhận xu hướng vươn lên của nhân vật thứ ba là Jean-Marie Le Pen, đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia, nhưng không phát hiện được cường độ của sự trỗi dậy này.
Theo các cuộc khảo sát ý định bầu của cử tri Pháp lúc đó, ông Chirac dẫn đầu với 20%, theo sau là ông Jospin 18%, còn ông Le Pen chỉ được 13%, và như thế sẽ bị loại. Không ngờ, kết quả thực sự lại khác đi. Vào tối, ngày bầu vòng 1, hôm 21 tháng 4 năm 2002, hầu như mọi người Pháp đều choáng váng khi thấy rằng người được vào vòng 2 tranh chức tổng thống với ứng cử viên cánh hữu Jacques Chirac được 19,88% số phiếu, không phải là ông Jospin chỉ được 16,18%, mà là ông Le Pen được 16,88%. Kết quả chung cuộc ở vòng 2 sau đó không có gì đáng ngạc nhiên. Tất cả các đảng phái ở Pháp đều liên kết lại, kêu gọi cử tri dồn phiếu cho ông Chirac để chặn đường phe cực hữu. Và ông Chirac đã dễ dàng thắng cử. Giải thích về nguyên nhân của cơn địa chấn chính trị đó, giới quan sát thường nêu lên hai yếu tố. Trước tiên hết là tình trạng chia rẽ trong cánh tả lúc đó, với một ứng cử viên có uy tín là bà Taubira đã chia phiếu của ông Jospin. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất thường được nêu bật là tỷ lệ người không bỏ phiếu cực cao, lên đến mức kỷ lục đối với một cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp. Về nguyên do dẫn đến tình hình vắng mặt đó, giới phân tích cho rằng do kết quả các cuộc thăm dò nhất loạt cho thấy là ông Jospin chắc chắn sẽ vào vòng trong. Điều đó đã tạo nên tâm lý ỷ y trong các cử tri cánh tả, không tích cực đi bầu, hoặc là khi bỏ phiếu lại chọn người khác để tỏ thái độ bất bình với ứng cử viên Jospin. Trong khi đó, thì giới cử tri của Mặt trận Quốc gia thì có quyết tâm cao hơn nên đã hăng hái đi bầu. Bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2017 có phần thuận lợi hơn cho ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen. ngay từ đầu đã luôn luôn nằm trong top 4 người nhiều triển vọng nhất được vào vòng 2. Thậm chí là ứng viên được đánh giá là đã cầm chắc một vé, trong lúc 3 người còn lại thì phải giành nhau chiếc vé thứ 2.
Tình trạng chia rẽ nặng nề trong cánh tả, nhất là trong đảng xã hội, kèm theo là các tai tiếng tài chính liên quan đến ứng viên cánh hữu truyền thống, cũng là những nhân tố được coi là có lợi cho bà Le Pen. Bên cạnh đó, việc hai đối thủ trực tiếp của bà là hai ông Macron và Mélenchon đều không có một đảng cụ thể chống lưng mà chỉ có một phong trào ủng hộ, cũng là một tin vui cho ứng cử viên cực hữu. Trong bối cảnh đó, một số nhà phân tích đã cho rằng sự thờ ơ của các cử tri ngán ngẩm trước thời cuộc, không sốt sắng đi bầu sẽ là một yếu tố giúp ứng viên cực hữu chiến thắng ở vòng 1.
Theo những cuộc điều tra gần đây nhất, có từ 1/3 đến 40% cử tri của ông Macron hay Mélenchon cho rằng họ vẫn có thể thay đổi ý kiến. Và như vậy thì một tỷ lệ đi bầu thấp có thể tạo điều kiện cho các ứng viên có một khối lượng cử tri chắc chắn như bà Le Pen chiến thắng. Phải nói là khi được thăm dò, bình quân có khoảng 80% cảm tình viên của ứng viên cực hữu cho biết là họ đã chắc chắn về sự chọn lựa của mình. Tuy vậy, một số chuyên gia đã cho rằng khả năng có quá nhiều cử tri sẽ không đi bỏ phiếu, không nhất thiết là có lợi cho Đảng Mặt trận Quốc gia cực hữu. Dĩ nhiên là với hơn 80% cảm tình viên, thậm chí 85% theo một vài cuộc thăm dò, đã tuyên bố là sẽ bầu cho bà, Marine Le Pen có khối cử tri vững chắc. Tuy nhiên, chính trong khối cử tri này mà hiện tượng không đi bầu từng xảy ra nhiều nhất. Ông Bruno Cotres, nhà phân tích chính trị tại Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Cevipof thuộc Trường Khoa học Chính trị Sciences Po ở Paris, phân tích. Có một nhân tố xã hội học chi phối hiện tượng không đi bầu. Càng ở vị trí cao trên thang bậc xã hội, người ta càng đi bầu nhiều hơn. Giới trẻ, nhất là những thành phần ít học thức, không được ưu đãi trong xã hội, thường ít đi bầu hơn những tầng lớp khác. Theo bà Céline Praconier, Giám đốc Trường Khoa học Chính trị Saint-Germain-en-Laye, đồng tác giả của tập khảo luận Tính dân chủ của hành động không bỏ phiếu, thì cho rằng những thành phần kể trên lại chính là thành phần cử tri của ứng cử viên cực hữu. Bà Céline Praconier cho biết, bà Le Pen được từ 30% đến 35% ý định bầu trong số những người dưới 35 tuổi, và những thanh niên không có bằng cấp chiếm một tỷ lệ cực cao trong số cử tri của Đảng Mặt trận Quốc gia lại chính là những người thường không đi bầu nhất. Do đó, tình trạng thiếu vắng cử tri ngày 23 tháng 4 tới đây có thể sẽ có hại cho Đảng Mặt trận Quốc gia. Dẫu sao thì các kết quả thăm dò dư luận cho đến hôm nay đều khẳng định là dù có vào được vòng trong, nếu gặp các đối thủ như ông Macron hay Fillon, bà Le Pen chắc chắn sẽ bị thua vì các cử tri bên tả cũng như bên hữu sẽ liên kết lại để bác bỏ một tổng thống cực hữu.
RFI. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính vừa loan. Cảnh sát Pháp thẩm vấn thân nhân hung thủ vụ khủng bố trên đại lộ Champs-Élysées tối hôm qua. Tổng thống Donald Trump mời Thủ tướng Việt Nam thăm Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines thị sát đảo Thị Tứ tại Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, Đông Nam Á bắt đầu được chính quyền Donald Trump quan tâm. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự sẽ là một điểm tuần báo do Thủy My phụ trách. tiếp sau là Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn, và cuối cùng là Góc vườn âm nhạc, Vivendi và Mùa xuân Vĩnh Hằng, tạp chí do Hoài Triệu biên soạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.